Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 19 Rèn luyện ý chí chọn điều đúng. Ông Viktor Frankl là một trong hàng triệu người Do Thái từng bị nhốt trong các trại tập trung của Đức Quốc xã vào Thế chiến thứ hai. Ông đã bị mất tất cả tài sản, gia đình và phải chứng kiến biết bao người thân quen của mình bị giết hay đã tự tử vì mất dần ý chí để sống. Nhưng ông đã vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt và đã trở thành nhà tâm lý học được nhiều người yêu mến nhất trên thế giới vì ông đã giúp cho biết bao người đang đứng trước bờ vực muốn tự kết liễu đời mình, thấy được cơ hội mình vẫn còn sự lựa chọn. Ông đã nói rằng, chúng ta có thể từ bỏ tự do và phẩm cách của mình, nhưng điều cốt lõi mà chúng ta phải biết đó là chúng ta sẽ trở nên như thế nào là tùy vào quyết định chọn lựa của chúng ta. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài đã ban cho con người một điều rất cao quý và cũng đầy trách nhiệm, đó là ý chí tự do để chọn lựa. Con người có toàn quyền chọn lựa, và tổ phụ chúng ta đã từng chọn lựa sai nên tội lỗi đã đi vào trong thế gian. Bằng sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời luôn muốn con dân Chúa vâng theo sự chỉ dẫn của Ngài mà chọn cho mình điều đúng đắn nhất để có thể tìm thấy sự phước hạnh còn đến đời đời. Lời Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 30 từ câu 19 đến câu 20 đã dạy rằng: Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi đều được sống. Thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và trìu mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Jehovah đã thề ban cho các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Đây là lời kêu gọi của lãnh tụ Môi-se dành cho dân Chúa. Và điều này cũng nhắc nhở mỗi quản gia của Chúa ngày nay thấy được trách nhiệm vô cùng quan trọng là phải rèn luyện ý chí để chọn lựa điều đúng vì đó là sự sống và phước lành. Và nếu chọn lựa sai thì chỉ nhận lấy sự chết và sự rủa sả hay là tai họa. Chọn sự sống nghĩa là phải yêu kính Chúa và vâng theo tiếng phán dạy của Ngài. Bằng ngược lại, chúng ta phải chuốc lấy cho mình sự hủy hoại và tai họa. Đó là trách nhiệm quan trọng của người được Đức Chúa Trời tín nhiệm, chọn làm quản gia trong nhà Ngài. Vậy trách nhiệm của quản gia cơ đốc là gì? Điều thứ nhất, quản gia cho Chúa có trách nhiệm rèn luyện ý chí để quyết tâm chọn lựa sự sống. Đức Chúa Trời đã đặt trước mặt chúng ta sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho chúng ta và dòng dõi chúng ta được sống. Chọn lựa là sử dụng ý chí của mình để quyết định. Chúng ta đã từng quyết định tin nhận Chúa Giêsu chứ không khước từ Ngài. Để rồi giờ đây chúng ta được Chúa ban cho đặc ân làm quản gia trong nhà Chúa, được phục vụ người chủ yêu thương của mình. Khi chọn lựa một điều nào đó trong sinh hoạt hàng ngày, như phải ăn gì, mặc gì, làm gì, chọn ngành nghề, hôn nhân, thì quyết định chọn lựa của chúng ta cũng ảnh hưởng xấu hoặc tốt trong cuộc sống. Chọn lựa nào cũng phải có cái giá của nó. Nhưng chọn lựa giữa sự sống và sự chết, giữa phước lành và rủa sả, thì không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trong hiện tại, mà còn ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh và linh hồn của chúng ta trong cả cõi vĩnh hằng. Vì vậy, là quản gia của Đức Chúa Trời thì mỗi chúng ta phải có trách nhiệm rèn luyện ý chí của mình để luôn có quyết định đúng, quyết định chọn sự sống theo ý muốn của chủ. Tại đây, lời Chúa nhấn mạnh rằng sống hay chết, phước lành hay rủa sả là tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Chọn sự sống nghĩa là yêu thương, trìu mến Chúa, vâng theo tiếng phán của Ngài, tức là chúng ta không chiều theo tư dục của mình mà mạnh mẽ nói không với sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt hay sự kiêu ngạo của đời. Để rồi trước hết, chúng ta phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Bằng ngược lại, chúng ta sẽ gánh lấy điều tai họa khôn lường. Lịch sử của dân Israel đã cho thấy rõ điều này. Vua Saul đã chọn điều sai khi ông bất tuân mệnh lệnh Chúa mà dung thứ cho vua Aga và giữ lại các vật đáng diệt là những con thú tốt trong bầy của quân thù nghịch. Hậu quả là Đức Chúa Trời đã bắt đầu từ bỏ Saul. Ông đã bị tiên tri Samuel công bố lời Chúa cho ông và hậu quả ông phải nhận lãnh. Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật. Sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Theo Samuel nhất chương 15, từ câu 22 đến câu 23. Ngược lại, ông Daniel dù đang bị lưu đày, đứng trước áp lực rất lớn của thế lực cai trị mình. Thế nhưng, Kinh Thánh đã cho thấy ông vẫn quyết định chọn lựa theo điều Chúa muốn. Daniel chương 1 câu 8 ghi rằng, vả Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Kết quả là ông được Đức Chúa Trời ở cùng, ban cho ông được ơn trước vua, quan, và ông đã hoàn toàn khiến cho vua và quần thần phải tôn trọng Đức Chúa Trời, là đấng ông tôn thờ và cũng là chủ thật sự của ông. Chúng ta cũng thấy gương ông Giô-suê, một tôi tớ và là quản gia trung kiên của Chúa, khi ông mạnh mẽ, dõng dạc tuyên bố sự chọn lựa sáng suốt của mình rằng: nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Theo Giô-suê chương 24 câu 15. Chọn điều đúng không phải dễ dàng cho con người vốn tội lỗi như chúng ta. Xu hướng thích chọn điều sai, điều ngược lại với sự dạy dỗ của Chúa là xu hướng vốn di truyền từ tổ phụ loài người kể từ khi ông bà Adam, Eva bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, quyết định nghe theo lời ma quỷ, ăn trái cây Đức Chúa Trời cấm không cho ăn. Vì vậy, muốn trở thành một quản gia tốt cho Chúa, mỗi chúng ta phải rèn luyện ý chí mình để có thể chọn lựa điều đúng, chọn lựa sự sống và cũng đồng nghĩa với chọn điều phước lành. Muốn vậy, mỗi quản gia của Chúa cần luôn học hỏi lời Chúa để biết ý chỉ của Ngài. Quyết tâm chọn lựa theo ý Chúa dù phải trả giá, vững tin rằng Chúa luôn ban điều phước lành và sự sống cho chúng ta khi chúng ta hết lòng vâng theo ý Chúa mà chọn lựa điều đúng trong sự phục vụ Ngài. Chọn điều đúng, chọn sự sống là một quyết định khôn ngoan, bởi vì chúng ta đã nhận lấy sự sống vinh hiển đời đời ở trên trời, thì cần phải chọn lựa đúng để tiếp tục nhận được sự sống thật trường cửu của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mỗi chúng ta là quản gia trung tín trong nhà Chúa. Điều thứ hai, quản gia cho Chúa có trách nhiệm rèn luyện ý chí để quyết tâm chọn sự sống, hầu cho dòng dõi chúng ta cũng được sống. Lời Chúa khẳng định, vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Điều này cho thấy rằng, khi chúng ta quyết định chọn sự sống hay yêu mến Chúa, tin cậy Ngài và hết lòng làm theo lời dạy của Chúa để phục sự Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được sự sống mới của Chúa và hậu tự của chúng ta cũng sẽ nhận được sự sống như chúng ta. là quản gia tốt của Chúa, thì trước hết chúng ta phải biết rèn luyện ý chí của mình để chọn lựa điều đúng, điều tốt nhất để phục vụ đúng theo ý chủ của mình. Chẳng những vậy, lời Chúa còn cho biết chúng ta còn có trách nhiệm với hậu tự của mình để con cháu chúng ta cũng tiếp tục vai trò quản gia cho Chúa. Mệnh lệnh Chúa truyền trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 6, từ câu 6 đến câu 9 như sau: Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đây chính là cách để lưu truyền sự dạy dỗ của Chúa từ dòng dõi này sang dòng dõi khác. Hay nói khác đi, chúng ta phải biết quản lý tốt người nhà của Đức Chúa Trời mà Ngài đã giao cho chúng ta trong chính gia đình của mình, để dòng dõi chúng ta cũng nhận được sự sống từ Đức Chúa Trời như chúng ta. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta phải thấy rõ tầm quan trọng và vai trò làm quản gia của Đức Chúa Trời, để hết lòng trung tín, lắng nghe lời dạy của Chúa mà vâng phục làm theo. Bởi ước muốn trở thành quản gia tốt cho Chúa chỉ có thể thành hiện thực khi chúng ta chẳng những biết rèn luyện ý chí của mình để luôn chọn điều đúng, điều tốt lành, đẹp lòng Chúa, mà còn phải quản lý tốt người nhà của Đức Chúa Trời bằng cách hết lòng gây dựng đức tin của con cháu mình và anh chị em trong hội thánh của Chúa. Để tất cả chúng ta, ai nấy đều biết khôn ngoan chọn lấy sự sống cho mình. Kết quả của việc rèn luyện ý chí để chọn điều đúng không chỉ đem lại lợi ích cho chính mình, mà còn lợi ích đời đời cho con cháu, dòng dõi của chúng ta nữa.
Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày đầy đau thương cô liêu chán trường, nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Giêsu. Yeah.